This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ Sáu ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày thứ Sáu mà thời tiết vẫn rất là đẹp, không có gì để phàn nàn phải không anh Quang Hưng?
Đúng như vậy anh Đăng Khoa, ở bên Dallas thì thỉnh thoảng có mưa một chút xíu, 30% xác suất mưa nhưng mà thời tiết không có lạnh. Nhiệt độ lên cao vào khoảng 61, thấp nhất là 53 và ngày mai cũng có thể sẽ có mưa và nhiệt độ cũng tương tự như thế. Chắc là nguyên một cái tuần lễ này không có ngày nào lặn hết ban ngày, nhưng mà ban tối thì cái ngày thứ hai có thể nhiệt độ xuống vào khoảng 34 độ cũng còn rất là lặn. Thưa quý vị, là ngày hôm nay đã chính thức là chính phủ tổng kết về cái hậu quả cũng như là những cái điều gì mà cái trận bão Harvey đã xảy ra tại tiểu bang Texas của chúng ta. Thì những cái con số chính thức được chính phủ công nhận và công bố, thì cái trận bão Harvey vào năm ngoái nó đã gây thiệt mạng cho 68 người và thiệt hại lên tới là 125 tỷ Mỹ Kim. Hai cái khu vực ở phía miền đông nam của tiểu bang Texas đã nhận từ 5 feet nước mưa và có tất cả là 18 khu vực khác của tiểu bang Texas đã nhận được 4 feet nước mưa. Trận bão Harvey đi kèm theo 57 cái lốc xoáy khổng lồ đánh vào cái khu vực. Và toàn bộ cái khu vực thành phố Houston đã nhận trung bình từ 3 cho tới 4 feet nước mưa. Harvey là một trong 3 cái trận bão đầu tiên đánh vào Hoa Kỳ trong năm 2017. Theo sau là Irma và Maria. Harvey đã gây được xem là có là một trong những cái trận bão có nhiều người chết nhất trong vòng 98 năm nay. Có 68 người chết tại tiểu bang Texas. Riêng tại quận Harris, tức là thành phố Houston, thì có 36 người bị chết. Trung tâm về bão họ phỏng định đó là cái trận bão Harvey nó gây thiệt hại từ cái khoảng 90 tỷ cho tới 160 tỷ. Và người ta lấy cái con số ở giữa là 125 tỷ để mà chính thức công nhận nó có điều đó. Và cũng là một trong những cái trận bão gây thiệt hại lớn hàng thứ nhì trong lịch sử của Hoa Kỳ, chỉ có sau trận Katrina. Katrina thì gây thiệt hại là 161 tỷ. Và cái gió thổi mạnh nhất của cái trận bão Harvey là 133 dặm một giờ, tức là cấp 4. Tuy nhiên gió nó không có gây thiệt hại nhiều, là do cái mưa nước nhiều quá cho nên là thiệt hại nặng ở cái đó. Cho tới khi mà Harvey xảy ra thì chúng ta cũng biết được rằng là một số những cái trận bão khác cũng đã có nhiều mưa. Chẳng hạn như là năm 1978, cái trận mưa nó xảy ra nó đổ tới 48 inch nước mưa. Và trong năm 1950 thì ở Hawaii cũng có một cái trận bão tương tự đổ xuống 52 inch nước mưa. Và Harvey là một trong những cái trận bão được xem là khá là mạnh và có một cái lượng nước mưa lên tới cả 52 inch nước mưa. Tuy nhiên thì nó hai cái trận bão có nhiều nước mưa nhất phải nói là Neverland và Grow, nó đổ tới 60.5 inch nước mưa. Đó là cái con số chính thức nói về cái trận bão Harvey, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái cơn bão này thì người ta nói rằng là đối với thành phố Houston thì đã là 500 năm mới có một cơn bão như vậy. Mặc dù rằng là cũng có rất là nhiều những cái sự cố gắng, tuy nhiên cũng không tránh khỏi việc mà bị thiệt hại cả về tài sản cũng như nhân mạng. Và rõ ràng là người dân Houston không thể nào quên được cái trận bão mà của năm ngoái đã gây ra cái lượng mưa kỷ lục và ngập lụt trên coi như là khắp cả thành phố Houston. Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay trên tờ Houston Chronicle thì cũng có một cái bản tin. Chúng ta biết rằng là có như là cái đợt lạnh nhất thì nó đã đi qua, mặc dù rằng thời tiết vẫn còn tương đối khá là mát mẻ, tuy nhiên chúng ta bắt đầu bước qua mùa xuân và rồi đến mùa hè. Thì mùa hè là cái mùa mà tương đối rằng là những cái người mà người ta biết là cái loại virus Zika đó là một cái loại mà bị nhiễm mà do cái con muỗi nó cắn vào á, thì nó có thể nó sẽ tiếp tục lây lan cho cái mùa hè năm nay. Thì đối với những cái người mà bị mắc cái căn bệnh này thì những cái em mà sinh ra thì có thể sẽ bị cái chứng teo não cũng như là những cái triệu chứng bất thường khác liên quan tới cái não của mình. Thì năm 2016 thì cái căn bệnh này nó đã phát triển rất là nhiều nơi tại Hoa Kỳ, và đặc biệt rằng là ở tại phía nam của tiểu bang Florida, tiểu bang Texas cũng như là Puerto Rico thì đã cho thấy là có tới 21% các em khi mà sinh ra thì mắc các chứng bệnh liên quan về não như là teo não và những cái dị tật khác. Thì người ta nói rằng là 6 tháng cuối của năm 2016 thì cái phần trăm mà bị phát hiện nó nhiều hơn so với 6 tháng đầu của năm 2016, và nó được cho rằng là có liên quan tới cái loại virus Zika này. Đó là theo các giới chức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết. Thì các cái chuyên gia cho biết rằng là họ đã lấy các cái mẫu thử từ các bà mẹ mà sinh ra các em bị nhiễm các cái loại liên quan tới não, thì họ có bằng chứng rằng là đã có những cái loại virus nó nằm trong những cái mẫu thử này. Và các nhà nghiên cứu cũng phân tích hơn 1 triệu ca sinh trong năm 2016 tại 15 tiểu bang, và nó đã đưa ra một cái dữ liệu là cái tỷ lệ mà khuyết tật bẩm sinh liên quan đến Zika có 2.962 các cái em nhỏ và các thai nhi thì có dị tật bẩm sinh liên quan đến Zika, bao gồm là 1.456 trường hợp không có được bình thường về não ở các cái trẻ vị thành niên. Và đây là một trong những cái con số đáng báo động đối với cái loại virus này. Thì chúng ta đều biết cái loại virus Zika là một cái loại lây lan chủ yếu là do vết cắn của một cái con muỗi bị nhiễm bệnh. Và ngoài ra thì cái loại virus này thì cũng có thể lây lan qua cái đường máu hoặc là cái đường tình dục. Và những cái người phụ nữ mà mang thai được coi là có nguy cơ lớn nhất có thể bị mắc cái loại virus Zika này. Bởi vì rằng là khi mà các cái người phụ nữ mà đang mang thai mà bị cái con muỗi nhiễm bệnh thì nó cắn vô á, thì có thể sẽ gây ra các cái rối loạn thần kinh đối với các cái thai nhi ở trong bụng. Và khi các em sinh ra thì có thể sẽ mang theo những cái dị tật ở trên não, và đặc biệt rằng là cái não nó bị teo lại. Thì vào năm 2016 thì Bộ Y tế của riêng tiểu bang Florida đã xác định cái khu vực Wynwood của thành phố Miami là cái khu vực đầu tiên ở lục địa Hoa Kỳ có cái sự phát triển của virus Zika, và sau đó thì nó cũng đã lây lan ra những các cái tiểu bang miền Nam khác, trong đó có tiểu bang Texas và một phần của phía Đông Nam gần với biên giới của Mỹ Tây Cơ. Và cảnh sát cũng đã, những cái người mà các cái chuyên gia y tế cũng cảnh báo rằng là những cái người phụ nữ thì không nên, nhất là những người mà đang mang thai thì nên tránh đi tới cái thành phố Miami. Và cái năm đó thì đã có tổng cộng là 299 người phụ nữ đang mang thai ở Florida được báo cáo là đã bị nhiễm cái virus Zika. Và sau đó thì đã có 4 cái đứa trẻ được sinh ra thì đã bị mắc cái chứng bệnh liên quan về não. Và tổng cộng thì có 1.469 ca nhiễm Zika vào năm 2016. Một phần là do những người mà họ đi ra nước ngoài và tới những cái nước như là Ba Tây, thì Ba Tây là một trong những nơi mà cái loại virus này phát triển mạnh nhất. Và năm ngoái, năm 2017, thì cái virus Zika này nó có dấu hiệu giảm. Chỉ có 249 trường hợp trên toàn quốc Hoa Kỳ được báo cáo là bị mắc cái bệnh này. Và có khoảng 3 đứa trẻ sinh ra thì mắc cái bệnh liên quan tới virus Zika, tức là cái não nó bị teo và những cái dị tật khác. Tuy nhiên thì điều này làm cho các nhà y tế cảnh báo rằng không có nghĩa rằng trong năm nay thì nó sẽ biến mất hoàn toàn, mà nếu như chúng ta không cẩn thận thì vẫn có thể bị nhiễm cái loại virus này, cho nên rằng là những cái nhà y tế khuyến cáo rằng là khi mà chúng ta có ý định đi tới những cái nơi mà đang là cái ổ dịch của virus Zika thì tốt nhất nên hỏi qua ý kiến của những người bác sĩ hoặc là những cái người y tế để biết chắc rằng là khi chúng ta đi tới đó thì sẽ an toàn. Chứ nếu không đi tới những khu vực đó bị muỗi nó cắn vô thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả đáng tiếc, nhất là đối với những người đang mang thai. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, người ta cũng khuyến cáo là khi mà đi đến những quốc gia ở vùng Nam Mỹ thì khi mà trở về thì đừng vội có thai trong cái khoảng thời gian sau khi mà mình đi du lịch như vậy. Hiện nay đó thì chính phủ họ cũng đang nói chuyện với lại cái công ty Philip Morris, tức là cái công ty thuốc lá khổng lồ của thế giới, là họ hy vọng là sẽ bán ra một cái loại thuốc mà nó không phải giống như là cái loại thuốc điện tử, nhưng mà nó là một cái loại thuốc thông thường nhưng mà nó lại không có đốt cái điếu thuốc, nó thành ra một cái chất gọi là như là một cái loại thuốc thông thường. Chúng ta thấy là khi mà cái loại thuốc lá bình thường thì chúng ta dùng bật lửa để mà đốt cái đầu đó cho nó cháy thành than, rồi nó người ta sẽ hút cái hơi của cái hơi đốt đó vô. Nhưng mà bây giờ cái loại thiết bị mới này nó cũng nhỏ bằng cây bút thôi, rồi nó cũng bỏ một cái loại thuốc ở cái đầu bên kia, nhưng mà cái loại mà này nó không có đốt hẳn cháy ở cái điếu thuốc. Và hiện nay thì nó cũng đang được tới 30 quốc gia cho phép bán bởi cái sản phẩm của Philip Morris. Người ta được xem đó là hãng này nó nói rằng là cái loại thuốc này nó không có nguy hại giống như cái loại thuốc lá thông thường, và nó họ hy vọng là sẽ được bán tại Hoa Kỳ. Cho nên là cơ quan về chính phủ thì họ cũng bỏ phiếu vào ngày hôm qua, và cái ủy ban về dược phẩm và thực phẩm của Hoa Kỳ thì họ cũng đang xem xét xem coi là có cho phép bán cái loại thuốc lá này ra thị trường của Hoa Kỳ hay không. Tuy nhiên thì mặc dù là có bỏ phiếu hình như là cũng chấp thuận về cái điều khoản này, nhưng mà cơ quan CDC thì họ cũng có một quyết định nghiêm chỉnh xem coi là có thể sẽ tung ra thị trường về cái loại thuốc lá mới này hay không. Hiện nay đó thì tại Hoa Kỳ người ta cũng thấy rõ là những người trưởng thành cái tỷ lệ mà bỏ thuốc lá đó thì nó xuống ở cái mức thấp là 15% rồi, và cái thuốc lá vẫn là một trong những cái món thuốc lá gây tử vong nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Bởi cái nhiều chứng bệnh khác nhau khi mà chúng ta hút thuốc lá biết rồi đó, thì khói nó vô trong người nó làm cho có những cái căn bệnh giống như là cancer, rồi ung thư, rồi đau phổi, rồi đau tim. Cho nên là không biết là cái loại thuốc lá này nó có gây nguy hiểm hay không, nhưng mà dù sao thì chính phủ cũng hết sức cẩn thận khi mà cho phép công ty Philip Morris được tung ra thị trường cái sản phẩm mới này. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái loại thuốc mới của cái Philip Morris này thì nếu như mà được chấp thuận, chuẩn thuận cho ở Hoa Kỳ thì cái hãng này nói rằng là nó có thể cứu được hơn, bảo vệ được hơn 90.000 người mà nghiện hút thuốc lá trong vòng 20 năm tại Hoa Kỳ, thì đây cũng là một con số cũng khá là lớn. Tuy nhiên thì cũng cần phải coi như rằng là bảo đảm cái sự an toàn và cái sức khỏe, bởi vì thật ra thì đã sử dụng thuốc lá rồi thì nó cũng về lâu về dài không có tốt cho sức khỏe, đặc biệt là những cái loại bệnh cancer về phổi. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay, và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng ngày thứ sáu cũng như là cuối tuần thật nhiều niềm vui bình an, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào tuần sau. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.